Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Giá vàng SJC tăng cao kỷ lục, chính phủ yêu cầu thanh tra thị trường vàng. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua báo cáo cơ chế soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 của Việt Nam. Điều này tiếp tục khẳng định những nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo thực thi quyền con người. Việt Nam được đề cử ở nhiều hạng mục của Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2024. Miền Bắc ứng phó với mưa dông, mưa lớn, kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong phần tin thế giới, Israel quyết định tấn công thành phố Rafah của Gaza theo cách đặc biệt để tránh gây căng thẳng với các đồng minh. Các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm nối lại đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và lực lượng Hamas. Bão mặt trời mạnh nhất trong 20 năm qua tấn công trái đất, gây nguy cơ làm gián đoạn các vệ tinh và lưới điện khi bão kéo dài đến cuối tuần. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại huyện Quyến Thụy, thành phố Hải Phòng, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới 18 điểm cầu tại các xã và thị trấn huyện Quyến Thụy. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đã đóng góp nhiều ý kiến vào các dự án luật sẽ được xem xét tại kỳ họp như luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, v.v. Đề nghị Quốc hội, các cơ quan trung ương quan tâm một số bất cập tại địa phương như trang thiết bị và cơ sở vật chất y tế tại các cơ sở y tế chưa được đảm bảo, khó khăn trong chi trả chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội và người có công qua tài khoản, vấn đề lừa đảo trên mạng xã hội, v.v. Đặc biệt, cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Giai đoạn 2023-2025, thành phố Hải Phòng tiến hành sắp xếp 82 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 32 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 50 đơn vị hành chính cấp xã. Đến nay, các nhiệm vụ theo kế hoạch sắp xếp đều được thực hiện đúng lộ trình. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về chủ trương sắp xếp và tên gọi đơn vị hành chính mới đã hoàn thành. Theo ông Đỗ Đức Úy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, bên cạnh việc đồng thuận cao cũng như đánh giá nhiều thuận lợi của việc sắp xếp, cử tri còn băn khoăn sau khi sắp xếp địa bàn rộng, trụ sở trung tâm không đáp ứng được yêu cầu do số lượng đảng viên, nhân dân sau sắp xếp lớn, số lượng cán bộ công chức cấp xã dôi dư nhiều sau khi sắp nhập.
Đề nghị các bộ ban ngành trung ương cần có chính sách riêng hỗ trợ cho cán bộ công chức, người lao động không chuyên trách khi nghỉ việc hoặc thôi việc không tham gia công tác, nhất là những đội ngũ cán bộ thuộc lĩnh vực đoàn thể, người lao động không chuyên trách cấp xã trong độ tuổi còn thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và đã tham gia bảo hiểm xã hội từ 5 đến 7 năm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao kết quả của thành phố Hải Phòng đạt được từ đầu năm đến nay. Phó Thủ tướng lưu ý chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng cần tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành, không để xảy ra hiện tượng phe phái lợi ích nhóm. Theo Phó Thủ tướng, chúng ta đang bắt tay vào chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Không giải quyết bài toán quy hoạch một cách dân chủ, bài bản, khoa học, chúng ta sẽ thất bại. Và mục tiêu chúng ta đặt ra cho nhiệm kỳ sau chắc chắn sẽ khó đạt được.
Câu chuyện cũng rất thời sự, là sự phối hợp của các cấp và các ngành. Khi mà nhiều đồng chí có trách nhiệm bị xử lý kỷ luật, hệ lụy của nó là một cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm. Công việc không kết thúc được. Đối với Hải Phòng, câu chuyện này không phải là phổ biến, bởi vì tính cách văn hóa người Hải Phòng đã thể hiện điều đó, nhưng ít nhiều vẫn có. Giải quyết câu chuyện này, chúng ta phát huy tính dân chủ, trách nhiệm tập thể, phát huy sự quyết đoán của người đứng đầu.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và đại diện các sở ngành thành phố cũng trả lời một số kiến nghị băn khoăn của cử tri thuộc thẩm quyền của thành phố. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng sẽ tiếp thu ý kiến cử tri, báo cáo tại kỳ họp Quốc hội tới.
Cũng sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến đối với dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và Luật Công đoàn sửa đổi. Cử tri phản ánh thực trạng nhiều người lao động lo lắng khi dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội được thông qua sẽ ảnh hưởng quyền lợi nên đã chủ động xin nghỉ việc sớm để rút bảo hiểm xã hội một lần. Phóng viên Kim Dung và cộng tác viên Như Thiện thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
Theo bà Phạm Thị Hồng Yến, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Intel Việt Nam, thành phố Thủ Đức, nếu người lao động tham gia lao động từ năm 18 tuổi, làm việc đến tuổi nghỉ hưu, thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội của họ là hơn 40 năm, rất dài để được hưởng lương hưu. Do vậy, bà Yến đề xuất nếu người lao động đã đóng đủ số năm, 30 năm với nữ, 35 năm với nam, để hưởng mức lương hưu tối đa 75% và lựa chọn nghỉ trước tuổi hưu, thì nên xem xét cho họ hưởng lương hưu ở mức hưởng tối đa ngay khi nghỉ, không cần phải chờ đợi thêm. Như vậy sẽ khuyến khích người lao động trung thành với quỹ. Bà Phạm Thị Hồng Yến cho rằng bài toán giữ chân người lao động ở lại với quỹ bảo hiểm xã hội để họ có thể nhận lương hưu nhằm đảm bảo an sinh xã hội về già vẫn loay hoay chưa có lời giải.
Thế hệ trẻ gần đây, rất nhiều người tham gia lực lượng lao động ở cái tuổi 13. Nếu như họ không cảm thấy là khi mà họ làm việc liên tục như vậy hơn 30 năm vẫn phải chờ để đủ tuổi về hưu thì không có thuyết phục họ để ở với quỹ, họ sẽ nhắm nghe để nhận cái trợ cấp một lần.
Đồng tình với quan điểm đó, ông Vĩnh Kim Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phong Gen cho rằng hiện nay công nhân ở độ tuổi lao động trên 50 tuổi rất ít, nếu có họ cũng không đủ sức khỏe để tiếp tục công việc kéo dài. Sau độ tuổi này, người lao động chuyển đi làm việc khác hay về quê sinh sống. Do vậy, họ có nhu cầu muốn rút bảo hiểm xã hội một lần. Do vậy, đối với chế độ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, người lao động muốn chọn phương án 1, có nghĩa là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước khi luật bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực tháng 7 năm 2025. Sau khi mất việc không tìm được việc mới hoặc không tiếp tục tham gia thị trường lao động, thì được lựa chọn hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Còn ông Phạm Quốc Tiến, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Nệm Liên Á chia sẻ, tại đơn vị khi dự thảo luật bảo hiểm xã hội được đưa ra lấy ý kiến, thì nhiều người lao động tìm đến công đoàn nhờ tư vấn để được rút bảo hiểm xã hội một lần. Công đoàn cơ sở cũng đã giải thích những bất lợi, phân tích, vận động, nhưng người lao động không mặn mòi về luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, họ vẫn lựa chọn được rút một lần.
Thì cái vấn đề này nó đang rất là trăn trở cho các bạn lao động. Những người đã làm rất là lâu rồi, và bây giờ nếu mà nghỉ họ lãnh một lần, và họ quay trở lại, họ làm tiếp tục lần thứ hai thì họ vẫn đủ điều kiện để lãnh. Nghỉ thì họ mất một năm chờ đợi, họ vẫn chấp nhận để họ nghỉ, để họ rút cái phần trước này ra.
Luật sư Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông đồng tình phương án 1, tức là để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 7 năm 2025 được rút bảo hiểm xã hội một lần.
Chúng ta chịu đau một lần, chịu rát một lần, bắt đầu từ 1 tháng 7 năm 2025, chúng ta sẽ khống chế, sẽ không cho lần một lần nữa, mà để hưởng chính sách hưu trí, để đảm bảo cái chính sách an sinh xã hội sau này. Tuy nhiên trong quá trình đi tuyên truyền, đi vận động về cái chính sách bảo hiểm xã hội một lần thì rất nhiều người lao động rất là khó khăn, cần một số tiền để giải quyết trước mắt. Chính sách của nhà nước cũng cần có một số cái mở rộng, ví dụ như bây giờ, gia vốn.
Vào sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học, đánh giá hiện trạng và đề xuất toàn diện quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành phố Đà Nẵng. Nhiều giải pháp được đề xuất như là nâng cấp hệ thống thoát nước, tăng cường năng lực thoát, sử dụng hồ điều hòa, làm nơi chứa nước tạm khi ngập úng. Phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung, phản ánh.
Đồ án thoát nước thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt từ năm 2018, chỉ tập trung lập quy hoạch thoát nước mặt cho 6 quận nội thành và một phần đô thị huyện Hòa Vang, chưa bao gồm toàn bộ thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng cao độ nền đô thị Đà Nẵng. Qua 5 năm triển khai, một số nội dung trong quy hoạch vẫn chưa bắt kịp với tốc độ đô thị hóa nhanh của thành phố và hệ thống thoát nước mặt chưa đạt được hiệu quả. Những năm gần đây, đặc biệt là trong các năm 2022-2023, tần suất xuất hiện các trận mưa cực đoan có cường độ lớn ngày càng nhiều, vượt năng lực hệ thống thoát nước hiện có, gây ngập úng trên diện rộng. Góp ý đồ án này, tiến sĩ Nguyễn Hồng Tiến, nguyên cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật Bộ Xây dựng cho rằng, thành phố hướng tới mục tiêu thoát nước bền vững thì phải tận dụng không gian trên mặt nước để tham gia góp phần làm giảm ngập úng đô thị. Theo quyết định 359 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phần định hướng tổ chức không gian đô thị của thành phố Đà Nẵng khá rõ. Những khu vực nào công viên, vườn hoa, cây xanh, mặt nước được định hướng rất rõ. Trong khi đó, đồ án lần này quy hoạch cao độ nền và thoát nước lại thiên về quá nhiều kỹ thuật, không hề có kết hợp giữa công viên, vườn hoa, cây xanh để làm nơi chứa nước tạm thời. Khi ngập úng xảy ra, tiến sĩ Nguyễn Hồng Tiến đề nghị.
Mà nếu mà chúng ta tận dụng được các cái không gian cây xanh mặt nước đúng theo mục tiêu của là hướng tới thoát nước bền vững, thì phải tận dụng không gian cây xanh mặt nước để tham gia góp phần làm giảm thiểu cái ngập úng của cái đô thị này. Thế nhưng mà như không thấy trong cái thực hiện quy hoạch. Như vậy thì nếu có điều kiện thì tôi nghĩ rằng cần nghiên cứu bổ sung.
Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng Đà Nẵng đang đối diện với nhiều thử thách do biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra phức tạp. Đặc biệt trong những năm gần đây, tình trạng xuất hiện những cơn mưa cực đoan ngày càng tăng. Đà Nẵng ngập trong diện rộng qua hai đợt mưa lớn vào tháng 10 năm 2022 và tháng 10 năm 2023, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tài sản của nhân dân. Qua đấy cũng thấy rằng nhiều sự bất cập về cao trình hệ thống thoát nước của thành phố. Một trong những giải pháp trọng tâm then chốt mang tính chất ổn định là hoàn thành phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành cao độ nền thoát nước mặt của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Theo ông Lê Quang Nam, hội thảo lần này hướng đến đánh giá được hiện trạng cao độ nền, khả năng thoát nước đô thị của thành phố, xác định được nguyên nhân của tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố. Từ đấy, đề ra giải pháp toàn diện về cao độ nền thoát nước của thành phố Đà Nẵng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến các chuyên gia để làm rõ với mục tiêu cao nhất là cái đồ án này phải đảm bảo được mặt khoa học. Thứ hai nữa phải đảm tính khả thi. Bởi vì tất cả cái dự án này sau khi các anh chị phê duyệt, nhất là cái dự án ưu tiên, và mong muốn rằng cái đồ án này chúng ta ít ra nó phải có chất lượng và nó phải đảm bảo tính khả thi để giúp cho Đà Nẵng giải quyết cái bài toán cao độ nền và thoát nước. Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để chúng tôi quyết định đầu tư các dự án ưu tiên sau này.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.
Thông báo kết luận nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền đã triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng. Tuy nhiên, tình hình chưa có nhiều chuyển biến, giá vàng miếng trong nước vẫn tiếp tục tăng, tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chưa được khắc phục. Để tăng cường hiệu quả các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp quản lý thị trường vàng cả trước mắt và lâu dài theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện kết quả triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian qua và diễn biến thị trường trong nước, quốc tế để theo thẩm quyền xem xét thực hiện kịp thời hơn, hiệu quả hơn các giải pháp, công cụ điều hành theo quy định pháp luật để ổn định, bình ổn ngay thị trường vàng theo mục tiêu đề ra, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả sát với tình hình thực tiễn hoạt động của thị trường vàng, khắc phục ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao. Đảm bảo thị trường vàng hoạt động ổn định, hiệu quả, lành mạnh, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, không để vàng hóa nền kinh tế, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. Khẩn trương thực hiện ngay việc thanh tra kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng. Việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh và các quy định pháp luật có liên quan. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 5 này, không để chậm trễ hơn nữa.
Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ thị 14 do Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nhằm triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Vậy Ngân hàng Nhà nước đã có những chính sách gì để thực hiện tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh? Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai tích cực các giải pháp tăng trưởng tín dụng, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn hiệu quả và kiểm soát rủi ro thanh khoản. Tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hợp lý, thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai minh bạch lãi suất cho vay bình quân để doanh nghiệp người dân thuận lợi trong việc lựa chọn ngân hàng cho vay có lãi suất thấp, phù hợp yêu cầu sử dụng vốn tín dụng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.
Điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng từ nay đến cuối năm chúng tôi đã được xác định ngay từ đầu năm, đã có chỉ thị 01 cho toàn ngành thực hiện và những cái lộ trình, những cái định hướng để thực và cái lộ trình để thực hiện các định hướng, các mục tiêu thì cũng vẫn hoàn toàn nhất quán quan điểm đã đặt ra từ đầu năm. Và cho đến nay dù nền kinh tế thế giới, dù nền kinh tế trong nước có những tác động, có những cái biến động nhưng cái định hướng chung thì là vẫn hoàn toàn phù hợp. Kể cả chỉ tiêu tín dụng đặt ra 15% tăng trưởng năm nay cũng như cái vấn đề ổn định tỷ giá từng bước tạo sự ổn định của thị trường vàng thông qua cái hoàn thiện cơ chế pháp lý, thông qua một số những công cụ để thực hiện. Thế và cái tiếp tục các đề án tái cơ cấu để từng bước xử lý những cái ngân hàng yếu kém hiện nay.
Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai một loạt giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, điều hành hoạt động tín dụng, tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận tín dụng ngay từ đầu năm. Đặc biệt, các tổ chức tín dụng phải có những đánh giá, nhận diện đầy đủ để tăng trưởng tín dụng bám sát thực tế, an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng. Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank, cho biết.
Lãi suất cho vay thì với cái giảm của nước sàn lãi suất cho vay so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 3-4%, tùy từng đối tượng. Còn bình quân cho vay thì lãi suất đã giảm là hơn 100%.
Tăng cường cho vay phục vụ đời sống tiêu dùng, đẩy mạnh triển khai cho vay qua các hình thức điện tử, trực tuyến được các ngân hàng thương mại tập trung từ sớm. Thực hiện chỉ thị 14 của Thủ tướng, các ngân hàng thương mại tiếp tục tập trung đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng phù hợp với từng phân đoạn khách hàng và thị trường, loại hình nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là các nhu cầu vay vốn chính đáng hợp pháp phục vụ đời sống tiêu dùng của người dân. Thực tế, lãi suất cho vay thời gian gần đây được đánh giá là đã khá hấp dẫn. Ông Hồ Nam Tiến, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt LB Bank cho biết.
Chúng tôi đã có những gói hỗ trợ về 6,5% phục vụ cho các ngành lâm thủy sản. Năm ngoái chúng tôi đăng ký gói 300 qua triển khai thì chúng tôi cũng đã có tiếp cận được một số các hàng tiềm năng và chúng tôi tự tin là đăng ký lên gói 1.000 tỷ với Ngân hàng Nhà nước.
Các chuyên gia cho rằng mặt bằng lãi suất thấp có thể tiếp tục duy trì trong những tháng đầu năm nay. Với lãi suất điều hành được giữ ổn định, mặt bằng lãi suất cho vay trong năm nay cũng được kỳ vọng ở mức hợp lý để doanh nghiệp, người dân yên tâm làm ăn, giúp nền kinh tế phục hồi. Song giảm lãi suất chỉ là yếu tố cần, gốc rễ của vấn đề được hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng là phải cải thiện sức hấp thụ vốn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, kích cầu tiêu dùng. Các ngân hàng bày tỏ lo ngại khi hàng trăm nghìn tỷ đồng đóng băng, ngân hàng sẵn sàng cho vay nhưng vay có thu hồi được không và nỗi lo nợ xấu tăng cao là một rào cản. Cơ chế tài sản đảm bảo còn thiếu linh hoạt, chủ yếu dựa vào tài sản thế chấp hay là vấn đề cho vay doanh nghiệp lỗ. Đây là những vấn đề rất lớn, các ngân hàng thương mại vẫn e sợ khi không có được sự đảm bảo từ cơ quan bảo vệ pháp luật nếu không thu được nợ mà lại thiếu tài sản bảo đảm hay là giải ngân cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Những vướng mắc này cần được tháo gỡ từ nhiều phía các bộ ngành, chứ không chỉ riêng hệ thống ngân hàng.
Doanh nghiệp muốn mua bán tín chỉ carbon thì phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại buổi trao đổi với chủ đề tín chỉ carbon, ai bán, ai mua do Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
Hiện nay cả nước có 1.912 doanh nghiệp có lượng phát thải lớn nằm trong danh sách phải kiểm đếm lượng phát thải khí nhà kính và sẽ bị áp hạn ngạch giảm phát thải trong thời gian tới. Trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có 140 doanh nghiệp. Vì vậy, việc mua bán tín chỉ carbon đang được nhiều doanh nghiệp rất quan tâm. Tuy nhiên, doanh nghiệp băn khoăn là hiện nay chưa có hạn ngạch phát thải khí nhà kính cụ thể cho từng doanh nghiệp, nên doanh nghiệp cũng chưa biết mình thuộc diện phải mua hay được bán tín chỉ carbon. Trong khi đó, đến năm 2025, Việt Nam sẽ thành lập và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, trong khi chờ hoàn thiện khung pháp lý, thì ngay từ bây giờ doanh nghiệp phải có chuẩn bị tạo ra tín chỉ carbon và tham gia thị trường này. Tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, công ty tư vấn và dịch vụ đổi mới khí hậu Kinova cho rằng, việc đầu tiên doanh nghiệp chuẩn bị để tham gia thị trường này là phải đăng ký dự án của mình với cơ quan chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường. để trong tương lai khi thẩm định thì có căn cứ chứng minh được việc giảm phát thải.
Việc đầu tiên của doanh nghiệp là phải đánh giá được cái hiện trạng phát thải khí nhà kính thông qua cái báo cáo kiểm kê khí nhà kính của mình. Thì cái việc mà làm ra báo cáo kiểm kê khí nhà kính là doanh nghiệp phải tự làm, tự bỏ tiền ra làm và cố gắng. Trên cơ sở đó thì cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan chuyên ngành sẽ cái phân bổ cái hạn ngạch phát thải cho doanh nghiệp mình. Và theo kế hoạch sản xuất hàng năm sau khi được phân bổ đó thì doanh nghiệp sẽ tạo ra được những cái tín chỉ carbon trên cơ sở sản xuất của mình.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hôm nay thông tin Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Award lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương đang mở cổng bình chọn tại địa chỉ www.worldtravelaward.com. Thời hạn bình chọn đến hết ngày 23 tháng 7 năm nay. Giải thưởng này được ví như là Oscar của ngành du lịch.
Tại mùa giải năm nay, ở tầm quốc gia, Việt Nam vinh dự được đề cử tại nhiều hạng mục quan trọng. Đó là các hạng mục điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, điểm đến hàng đầu châu Á, điểm đến di sản hàng đầu châu Á, điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á, điểm đến hàng đầu châu Á dành cho giới trẻ. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam được đề cử cho hạng mục cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á. Ngoài ra, du lịch Việt Nam còn nhận được nhiều đề cử khác ở những lĩnh vực như là hàng không, khách sạn, lữ hành, thắng cảnh hàng đầu châu Á. Để bình chọn cho du lịch Việt Nam, công chúng truy cập vào website www.worldtravelaward.com, chọn sign up để tạo tài khoản bình chọn, xác nhận tài khoản qua email. Sau đó, chọn login để truy cập, chọn các đề cử của du lịch Việt Nam và bình chọn. Mỗi tài khoản chỉ được bình chọn một lần cho mỗi hạng mục giải thưởng. Sự quan tâm bình chọn của công chúng sẽ góp phần vinh danh du lịch Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người thân thiện, mến khách, luôn chào đón du khách tới điểm đến giàu bản sắc dân tộc, hội tụ tinh hoa văn hóa, phát triển hiện đại, dịch vụ chất lượng, môi trường an toàn lý tưởng. Năm ngoái, du lịch Việt Nam vinh dự được gọi tên ở 45 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á. Ở cấp quốc gia, Việt Nam được giải thưởng Điểm đến hàng đầu châu Á 2023 và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2023, khẳng định thương hiệu và sức hút đặc biệt của du lịch Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin, vào chiều qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, nhóm làm việc về cơ chế soát định kỳ phổ quát gọi tắt là UPR chu kỳ 4 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đồng thuận thông qua báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam. Giới phân tích nhận định, việc Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam một lần nữa khẳng định những nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo thực thi quyền con người, đảm bảo cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân. Tổng hợp sau đây của biên tập viên Hồ Điệp.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, việc triển khai các khuyến nghị UPR qua các chu kỳ đã bổ trợ cho những nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam, đồng thời cũng đã thể hiện rõ những thông điệp mà Việt Nam muốn truyền tải. Đó là tầm quan trọng của hòa bình, độc lập dân tộc, quyền dân tộc tự quyết đối với những nỗ lực phát triển, thúc đẩy quyền con người. Thứ hai là trong việc lĩnh vực bảo đảm thúc đẩy quyền con người, không có một mô hình đúng duy nhất. Mỗi quốc gia, tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, trình độ phát triển kinh tế, xã hội của mình sẽ lựa chọn con đường riêng để đảm bảo ấm no hạnh phúc cho người dân. Việt Nam đã rất nghiêm túc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, thực hiện các khuyến nghị của báo cáo về cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR, đặc biệt là việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người và đảm bảo các quyền con người trên thực tế, mang lại sự ổn định và ấm no cho người dân. Một minh chứng là trong chuyến thăm Việt Nam vừa diễn ra, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới ông Pallab Samgupta cho biết ông đã chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ trong nỗ lực đảm bảo quyền con người Việt Nam. Kể từ lần đầu tiên đến thăm Việt Nam năm 1985, sau 40 năm, ông đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong mọi lĩnh vực, về cơ sở hạ tầng, về đời sống dân sinh, văn hóa xã hội và về sự ổn định chính trị.
The government does everything. So there is the accountability of the government.
Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe tiếng nói của người dân để đáp ứng nhu cầu và cải thiện cuộc sống mỗi người. Tôi nghĩ Việt Nam đang làm những điều tốt nhất để đảm bảo nhân quyền. Các bạn luôn nỗ lực bảo vệ chủ quyền, độc lập. Và hai yếu tố này cũng có liên quan trực tiếp đến nền dân chủ của các bạn và các quyền lợi của người dân. Tôi đánh giá cao những nỗ lực này của Việt Nam. Cũng sẽ có những thách thức, nhưng rõ ràng, Đảng và Nhà nước Việt Nam đang rất cẩn trọng và nỗ lực giải quyết, khắc phục những khó khăn này.
Ở một góc nhìn khác là một chuyên gia nghiên cứu về kinh tế Việt Nam, giáo sư Joseph Stiglitz, người đã từng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2001, cho rằng chính sự ổn định về chính trị và chính sách điều hành kinh tế hợp lý là những yếu tố đảm bảo phúc lợi cho người dân.
Có hai khía cạnh tôi thấy có lợi cho Việt Nam. Thứ nhất là các chính sách điều hành trong lĩnh vực tài chính tư nhân, chính phủ và các quỹ công. Thứ hai là yếu tố ổn định chính trị. Chính những điều này đã đặt Việt Nam vào một vị trí rất có lợi thế, bởi sẽ có rất nhiều quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Các bạn là một quốc gia tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh tế, và điều này cũng sẽ mang đến nhiều cơ hội cho chính các bạn.
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định quyền con người là giá trị chung của nhân loại. Đảm bảo và thúc đẩy quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững. Chính vì vậy, tại phiên đối thoại báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam tại Geneva và Thụy Sĩ ngày hôm qua, nhiều nước đã đánh giá cao phần trình bày đối thoại của Việt Nam, ghi nhận chính sách nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về đảm bảo quyền con người, nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị UPR đã chấp thuận kể từ lần rà soát trước đến nay. Các nội dung được nhiều nước hoan nghênh, đánh giá cao là việc Việt Nam hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về quyền con người, nhất là xây dựng các chương trình quốc gia và đạt nhiều thành tựu về giảm nghèo, phát triển kinh tế, cải thiện phúc lợi xã hội, đảm bảo quyền giáo dục, quyền các nhóm dễ bị tổn thương, thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người và hợp tác với các cơ chế nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đánh giá về những nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định. The Vietnamese economy
is one of the fastest growing in the world. Việt Nam hiện nay là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ đói nghèo, cùng cực, bệnh tật, tử vong trẻ em đã giảm mạnh. Tỷ lệ biết chữ và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, điện và nước uống sạch ngày càng tăng, cùng với thu nhập của người dân được cải thiện. Việt Nam đã hoàn thành và trong một số trường hợp đã vượt hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Dù còn nhiều thách thức trên quy mô toàn cầu, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ với chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Những thành quả này là minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên cường và nỗ lực vượt khó của người Việt Nam, và cũng như là chính sách lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa kết luận hơn 90.000 chứng chỉ IELTS, APTIS do Hội đồng Anh cấp vào năm 2022 sai quy định. Thanh tra Bộ cho rằng việc Hội đồng Anh liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ giai đoạn này là vi phạm các quy định của Chính phủ. Thanh tra Bộ đề nghị Hội đồng Anh rà soát, báo cáo Cục Quản lý Chất lượng đề xuất hướng xử lý với số chứng chỉ này. 3 ngày trước, Thanh tra Bộ cũng công bố kết luận tương tự với hơn 56.000 chứng chỉ IELTS của công ty IDP. Như vậy, tính cả hai đơn vị, có khoảng gần 150.000 chứng chỉ IELTS và APTIS bị cấp sai quy định. Tuy vậy, tháng 6 năm 2023, Cục Quản lý Chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo từng có công văn xác nhận với các chứng chỉ đáp ứng điều kiện bảo đảm chất lượng, người học vẫn có thể sử dụng bình thường trong xét tốt nghiệp hay tuyển sinh đại học. Bộ chấp nhận mọi chứng chỉ được cấp trước và sau ngày 10 tháng 9 năm 2022, thời điểm thông tư 11 hướng dẫn các bên tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ở Việt Nam có hiệu lực. Thưa quý vị, đợt đăng ký trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đã kết thúc vào 17 giờ chiều qua. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh cần kiểm tra kỹ lại thông tin, đề nghị chỉnh sửa nếu có sai sót trước khi ký xác nhận vào phiếu và danh sách đăng ký để hoàn thành việc đăng ký dự thi. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc thời gian đăng ký theo quy định, đã có hơn 1.067.000 thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống đăng ký thi của Bộ. Năm 2023 là hơn 1.024.000 thí sinh đăng ký, trong đó số thí sinh tự do đăng ký dự thi là trên 45.000 thí sinh, tăng hơn 7.500 em so với năm ngoái. Thành phố Hà Nội có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất với 109.000 thí sinh và tỉnh Bắc Cạn có số thí sinh đăng ký dự thi ít nhất với hơn 3.000 thí sinh. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau khi hoàn thành đăng ký dự thi, cả thí sinh và các nhà trường vẫn còn những công việc phải thực hiện.
Với các cơ sở giáo dục trường phổ thông mà tổ chức thi, cũng như là các sở giáo dục và đào tạo, tập trung vào việc đó là rà soát là cơ sở dữ liệu và in cơ sở dữ liệu cho thí sinh để đối sánh với là số liệu thật, đặc biệt là xác thực các cái hệ thống về hộ khẩu. giữa nhà trường và thí sinh và đối sánh với nhau để cho thí sinh ký và xác thực cái kết quả cuối cùng, và từ đó là kết thúc vào ngày 23 tháng 5. Đối với thí sinh thì cần phải tập trung nghe hướng dẫn của nhà trường, kiểm tra lại cơ sở dữ liệu của mình, tất cả thông tin và đảm bảo đủ độ chính xác thì ký xác thực.
Thời điểm này chỉ còn hơn 40 ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vì vậy, ông Huỳnh Văn Trương cũng khuyến cáo thí sinh tập trung hệ thống hóa kiến thức, giữ gìn sức khỏe để cùng với nhà trường tập trung ôn tập hiệu quả nhất. Thông tin về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của Bộ và các đơn vị liên quan, ông Huỳnh Văn Trương cho biết thêm.
Đến giờ phút này, các đợt tập huấn cho kỳ thi đã kết thúc và hiện nay đã thành lập ban chỉ đạo của cấp quốc gia, cũng như 63 tỉnh thành cũng đã thành lập ban chỉ đạo. Như vậy có thể nói về hệ thống văn bản, các hướng dẫn đã đầy đủ cho thí sinh và các đối tượng liên quan để thực hiện kỳ thi. Sắp đến thì còn một việc lớn, đó là việc tập huấn cho việc thanh kiểm tra và bắt đầu kiểm tra công việc tổ chức kỳ thi của các địa phương để đảm bảo được kỳ thi nó xuyên suốt, an toàn, đảm bảo công bằng, tin cậy và đúng quy chế.
Hôm nay tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Hội đồng đội Trung ương tổ chức Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm với sự tham gia của 1.000 thiếu nhi và các thầy cô giáo viên làm tổng phụ trách đội trên địa bàn. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm là hoạt động giáo dục trải nghiệm với 6 nhóm nội dung rèn luyện: thi đua học tốt, vận động khỏe mạnh, bảo vệ môi trường, đọc sách mỗi ngày, chia sẻ yêu thương và rèn luyện kỹ năng. Tại ngày hội hôm nay, Hội đồng đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam và các nhà tài trợ đã trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm phong trào Ba Sẵn Sàng, 70 năm ngày giải phóng thủ đô, sáng nay, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội Thanh niên Thủ đô, triển khai chuỗi các hoạt động khởi công khánh thành, bàn giao các công trình thanh niên tại các xã, phường, thị trấn với tổng nguồn lực xã hội hóa gần 25 tỷ đồng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Xin mời quý vị hãy cùng dành một tráng tay để chúc mừng những công trình ý nghĩa của thanh niên.
Điểm nhấn của Ngày hội Thanh niên Thủ đô ở cấp thành phố là trao biển bàn giao khu công trình sửa chữa nâng cấp, trang bị hệ thống điện cho 70 gia đình cựu thanh niên xung phong do Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện, trị giá gần 3 tỷ đồng. Ở cấp xã, phường, thị trấn, đồng loạt khởi công khánh thành bàn giao 579 công trình với tổng nguồn lực được huy động xã hội hóa triển khai các công trình là gần 25 tỷ đồng. Hoan nghênh sáng kiến tổ chức Ngày hội Thanh niên Thủ đô và Đại hội đồng loạt Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã, phường, thị trấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh:
tổ chức đoàn hội cần tạo môi trường và cơ hội để thanh niên rèn luyện, hoàn thiện và trưởng thành, nhất là trong đổi mới sáng tạo, trong làm chủ khoa học công nghệ và tham gia tích cực hiệu quả vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, các sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của thành phố. Và thanh niên thủ đô phải tiên phong trong khởi nghiệp sáng tạo, trong chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2023, những đoàn viên thanh thiếu nhi có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước. Ngay sau khai mạc Ngày hội Thanh niên Thủ đô, 578 xã, phường, thị trấn đồng loạt tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn, nhiệm kỳ 2024-2029.
Sáng nay tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh toàn quốc tổ chức gặp mặt tặng quà động viên thương binh gia đình chính sách tiêu biểu từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên. Tin của phóng viên Việt Cường.
Hội Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên được thành lập từ năm 2016. Qua 8 năm hoạt động, Ban Liên lạc Toàn quốc Hội Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên đã chỉ đạo thành lập được 44 ban liên lạc cơ sở ở các tỉnh thành với gần 22.000 hội viên tham gia. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trong nhiều năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, làm nhiều việc nghĩa tình giúp các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, giúp đỡ, kết nối giúp đỡ nhiều trường học, nâng cấp sửa chữa trường học, bàn ghế, đồ dùng học tập, chăn màn cho học sinh và hộ nghèo ở một số xã vùng biên giới Vị Xuyên với số tiền trị giá gần 20 tỷ đồng. Phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang quân khu trong những năm tháng vô cùng cam go ác liệt. Ban liên lạc Hội cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên cũng tặng 20 suất quà cho các thương binh, gia đình chính sách, gia đình của cựu chiến binh tiêu biểu.
Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với tỉnh đoàn địa phương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5. Phóng viên Hợp Xíu, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ và ý nghĩa lớn lao của tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, thể hiện sự kính trọng và biết ơn đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong trong các giai đoạn lịch sử của đất nước, dân tộc, qua đó khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Dịp này, Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam đã tặng 10 huy hiệu thanh niên xung phong làm theo lời Bác và giấy chứng nhận cho các cá nhân có nhiều đóng góp đồng hành cùng Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Đắk Lắk. Các đơn vị tài trợ cũng trao 120 suất quà và 2 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá trên 200 triệu đồng, tặng các cựu thanh niên xung phong khó khăn trong tỉnh. Ở Đắk Lắk hiện nay còn lại khoảng 50 cựu thanh niên xung phong từng tham gia kháng chiến chống Pháp, hầu hết đều đã trên 90 tuổi. Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng họ vẫn giữ vững tinh thần, ý chí và phẩm chất của người thanh niên xung phong, vượt lên khó khăn, nêu gương sáng trong cuộc sống và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Huy Thương ở xã Eo, huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk tham dự chương trình gặp mặt, chia sẻ.
Chú có cái vinh dự là đi được rất nhiều tuyến đường, vào Trường Sơn đi gùi gì thôn, sau này vào làm kinh tế cũng vào đây. Lúc đó hăng hái lắm, không kể chỉ sống chết mà đi là đi, mà đi bộ, toàn đi đếm. Tất cả hiện nay ông chỉ muốn các cháu là phải phát huy, kế thừa cái sự nghiệp của đoàn thanh niên ta ngày xưa.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay, Ban Chỉ huy Tiền Phương và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, các lực lượng phối hợp vẫn đang tích cực tìm kiếm 10 ngư dân mất tích trên biển. Gần 10 ngày nỗ lực tìm kiếm, vẫn chưa có tung tích các nạn nhân trong vụ 4 tàu cá bị chìm do dông lốc. Một số gia đình ngư dân gặp nạn đã lập bàn thờ vái vọng, chịu tang. Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại khu vực miền Trung, phản ánh.
Chiếc bàn thờ bên bờ biển thôn Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình nghi ngút khói hương. Gia đình ông Nguyễn Văn Lương, 47 tuổi, ở tổ dân phố Xuân Lộc, phường Quảng Phúc, lập bàn thờ hướng về phía biển, vái vòng hương hồn con. Dù chưa thể khẳng định nạn nhân Nguyễn Trung Bảo, con trai ông Lương, tử nạn trong vụ chìm tàu cá, nhưng đã 9 ngày trôi qua, ông Lương gần như không còn hy vọng về sự sống của con trai mình. Ôm tấm di ảnh con trai, bà Nguyễn Thị Mần, mẹ của Bảo, liên tục gào khóc, trách móc biển cả cướp đi người con trai chỉ mới 18 tuổi của mình. Ông Lương ngồi thẫn thờ, nhìn về phía biển xa xăm, lòng quặn đau.
Đi ba đứa như bị tai nạn ngoài biển, chưa tính về là bắt đầu làm thơ. Cùng tiếp tôi đó, ra đến mấy ngày đi, con có nghỉ mỗi ngày đi, có việc đấy, chạy xuống đấy chứ, con có đi mua ra hồng gia đâu.
Nguyễn Trung Bảo vừa tròn 18 tuổi, là thuyền viên trên tàu cá QB92699TS của ông Nguyễn Trung Đức ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch. Khi tàu gặp dông lốc bị chìm, trên tàu có 7 thuyền viên, nhưng đến thời điểm này chỉ có một người may mắn trở về, 6 thuyền viên còn lại vẫn đang mất tích, trong đó có Bảo. Ngư dân Hoàng Đăng Dung, 28 tuổi, quê ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, là thuyền viên trên con tàu này sống sót trở về từ mấy hôm nay. Dung và Bảo là hai cậu cháu, đi biển hay làm gì cũng luôn có nhau. Vào thời điểm giông tố, hai cậu cháu hỗ trợ nhau leo lên mũi tàu để thả neo cố định tàu.
Bị bò neo gió hành lộc hành to quá bắt là hành vật tàu em ấy thay bao cũng mang áo phao lại bị đông mùi á để mà có neo hành được tàu hành lực luôn dân nghe hết lại nữa nha bé lại mà mang áo phao vô bắt là hai răng tay bên kịp hành lực luôn kiểu đi là tối đa chắc luôn em giờ ngồi dọn cỏ tàu của Tân Mỹ vớt.
Bờ biển thôn Tân Mỹ, phường Quảng Phúc vòng những tiếng khóc tang thương, người dân làng biển Tân Mỹ ai đi ngang qua cùng ghé vào thắp nén hương, chia sẻ nỗi đau với gia đình người bị nạn. Trong số 10 ngư dân đang mất tích, thì một nửa trong số đó có quê ở làng biển Tân Mỹ. Gần 10 ngày nay, dân làng vẫn ngóng tin, dù biết là ít dữ nhiều. Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vẫn tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trên biển và tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm 10 ngư dân mất tích. Một số tàu cá của ngư dân sau thời gian tìm kiếm không có kết quả đã thông báo di chuyển vào bờ để tiếp thêm nhiên liệu, thực phẩm. Các tàu khác vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh thông tin cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc, đề nghị Trung Quốc tăng cường cử các lực lượng, phương tiện cần thiết để tiến hành tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân đang mất tích. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã điều các phương tiện phối hợp với Việt Nam hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm trên biển.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa dông, mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nội dung công văn nêu rõ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy. Tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình cấp tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở để tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai.
Và tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý đêm nay và ngày mai.
Khu vực Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội và Trung Bộ từ sáng đến chiều trời nắng khá nóng với nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng dịu hơn nhưng vẫn oi, cao nhất 31 độ. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hòa Bình có nơi nắng nóng 35 đến 36 độ. Nhưng từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế sẽ chuyển mưa. Có nơi mưa to, tiềm ẩn lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên trời nắng nhiều và nóng với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Chiều tối nay vài nơi có mưa dông. Khu vực Nam Bộ nắng nhiều cao nhất từ 33 đến 35 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 37 độ. Chiều nay dự báo khu vực Nam Bộ có mưa dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xu thế thời tiết trong những ngày tới từ đêm mai đến ngày 15 tháng 5, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng ngày 15 tháng 5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to, tập trung về chiều tối và đêm. Cũng trong khoảng thời gian từ đêm mai đến ngày 15 tháng 5, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung về chiều và tối.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Bất chấp sự phản đối của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và cộng đồng quốc tế, Israel đang ngày càng tiến gần đến việc thực hiện chiến dịch quân sự trên bộ chống lực lượng Hamas tại thành phố Rafah ở miền nam dải Gaza. Để tránh gây căng thẳng trong mối quan hệ với đồng minh, nội các chiến tranh của Israel đã thông qua quyết định tấn công thành phố Rafah theo một cách đặc biệt. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
Israel đang dự tính khởi động các chiến dịch riêng biệt tại những khu vực khác nhau ở Rafah thay vì tấn công ồ ạt cùng lúc vào thành phố này. Theo đánh giá của giới quan sát, quyết định này của Israel được xem là mũi tên trúng hai đích khi vừa thực hiện được kế hoạch tiêu diệt lực lượng Hamas mà Israel đã đặt ra ngay từ khi xung đột Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, vừa không vượt qua làn ranh giới đỏ mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra cho quốc gia đồng minh. Hiện chưa rõ chính quyền Mỹ sẽ có phản ứng ra sao với quyết định mới nhất của Israel, song một thực tế là xung đột Gaza sẽ còn tiếp diễn ác liệt trong thời gian tới. Vào lúc này, trên thực địa, xe tăng của Israel đã kiểm soát được con đường chính phân chia nửa phía đông và phía tây của Rafah, bao vây toàn bộ phía đông của thành phố, đồng thời đóng cửa khẩu duy nhất giữa Gaza và Ai Cập.
Trong diễn biến mới nhất, sáng nay quân đội Israel yêu cầu dân cư tại một loạt khu lán trại gần Rafah phải sơ tán. Tin của phóng viên Bà Thi, thường trú tại khu vực Trung Đông.
Theo các nguồn tin Ả Rập, quân đội Israel đã yêu cầu người dân tại ít nhất 5 khu lán trại phía đông Rafah phải lập tức di chuyển ra khỏi các địa điểm này với lý do đây là những khu vực chiến sự nguy hiểm. Lệnh sơ tán được đưa ra chỉ ít giờ sau khi truyền thông Israel công bố quyết định của Nội các An ninh Israel về việc mở rộng chiến dịch tấn công bộ binh vào Rafah. Động thái của quân đội Israel đã vấp phải sự phản đối và lên án gay gắt của cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao Pháp ra tuyên bố kêu gọi Israel lập tức chấm dứt chiến dịch tấn công vào Rafah, mở lại cửa khẩu Rafah và khôi phục tiến trình đàm phán. Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, nhật báo New Arab có trụ sở tại Anh hôm nay dẫn lời một số nguồn tin Ai Cập và phương Tây cho biết các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm nối lại đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và lực lượng Hamas tại Doha, Qatar. Theo đó, Thủ tướng Qatar Al-Thani đã mời Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Ai Cập Abbas Kamel và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns tham gia các nỗ lực hồi sinh đàm phán.
Cùng với các nước phương Tây, Mỹ tiếp tục công bố gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu đô la cho Ukraine. Động thái mới nhất này của Mỹ đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Nga. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Đây là gói viện trợ thứ 3 của Mỹ dành cho Ukraine trong vòng chưa đầy 3 tuần. Hai gói viện trợ trước đó được công bố cuối tháng 4 vừa qua, tổng trị giá 7 tỷ đô la. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết gói viện trợ này bao gồm những danh mục cấp thiết đối với Ukraine, trong đó có đạn phòng không, đạn pháo, vũ khí chống tăng, xe bọc thép và đạn cho vũ khí cỡ nhỏ. Kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ đã cam kết viện trợ cho Ukraine hơn 50 tỷ đô la. Trước Mỹ, hàng loạt các quốc gia phương Tây cũng gia tăng các gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Việc phương Tây liên tục chuyển vũ khí quân sự cho Ukraine đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của Nga. Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, phản ứng về gói quân sự mới trị giá 400 triệu đô la của Mỹ, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã nói rằng một chuyến hàng vũ khí khác của Mỹ cho Ukraine là phản ứng trước sự thành công của lực lượng vũ trang Nga ở tiền tuyến. Quyết định của Mỹ và đồng minh sẽ khiến xung đột ở Ukraine không có hồi kết. Trước đó, giới chức Nga đã nhiều lần nhấn mạnh nếu phương Tây dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, xung đột tại quốc gia Đông Âu này sẽ chấm dứt trong vòng 2 tuần tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh.
Điều gì là cần thiết để giảm leo thang căng thẳng ở Ukraine? Điều này đã được người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell nhấn mạnh trước đó. Ông ấy nói rằng nếu bạn ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev, mọi thứ sẽ kết thúc sau 2 tuần nữa. Đây là công thức thực sự cho hòa bình, do chính người phương Tây lên tiếng. Đây là một khả năng giảm leo thang xung đột ở Ukraine.
Hôm nay, Thượng viện Thái Lan kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024, mở đường cho tiến trình tổ chức bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ mới. Phóng viên Đặng Tuyên, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
Những người quan tâm đăng ký tranh cử Thượng nghị sĩ khóa mới có thể nhận hồ sơ đăng ký và sổ tay hướng dẫn bầu cử từ hôm qua, mùng 10 tháng 5. Việc đăng ký tranh cử sẽ bắt đầu từ ngày thứ Hai, 13 tháng 5 tại tất cả các văn phòng bầu cử cấp quận huyện của 77 tỉnh thành trên toàn quốc. Theo luật bầu cử Thượng viện Thái Lan năm 2018, Thượng viện nhiệm kỳ mới sẽ chỉ gồm 200 thành viên mà không phải là 250 như nhiệm kỳ cũ, được bầu chọn thông qua 3 cấp, quận huyện, thủ đô tỉnh và quốc gia. Bầu cử Thượng viện Thái Lan cũng không phải là cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu. Cử tri trong cuộc bầu cử này chính là các ứng cử viên đăng ký tranh cử. Tất cả ứng cử viên sẽ được phân chia theo 20 nhóm nghề nghiệp cụ thể và tham gia tranh cử ở cấp quận huyện. Sau đó, những ứng cử viên vượt qua vòng tranh cử cấp quận huyện sẽ tham gia tranh cử cấp thủ đô tỉnh và cuối cùng là cấp quốc gia để lựa chọn ra 200 thượng nghị sĩ nhiệm kỳ mới. Hiến pháp Thái Lan quy định dù nhiệm kỳ của thượng viện hiện nay chính thức kết thúc từ ngày 11 tháng 5, song các thượng nghị sĩ sẽ vẫn tiếp tục các thẩm quyền lập pháp và một số thẩm quyền khác cho đến khi thượng nghị sĩ nhiệm kỳ mới chính thức nhậm chức. Ngoài ra, thượng viện nhiệm kỳ mới sẽ không còn thẩm quyền bầu thủ tướng như nhiệm kỳ cũ.
Bão mặt trời mạnh nhất hơn 2 thập kỷ đã tấn công trái đất trong ngày 10 tháng 5, tạo ra những cảnh tượng ánh sáng cực quang ngoạn mục trên bầu trời, nhưng cũng mang đến nguy cơ làm gián đoạn các vệ tinh và lưới điện khi bão kéo dài đến cuối tuần.
Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, các vụ phun trào nhật hoa, hiện tượng plasma và từ trường phóng ra từ mặt trời diễn ra khoảng 23 giờ đêm qua theo giờ Hà Nội. Theo đó, hiện tượng này nâng cấp thành một cơn bão địa từ cực mạnh cấp G5, cơn bão đầu tiên thuộc cấp này kể từ bão Halloween diễn ra vào tháng 10 năm 2003, gây mất điện ở Thụy Điển và làm hư hại cơ sở hạ tầng điện ở Nam Phi. Trong những ngày tới, dự kiến có thêm nhiều vụ phun trào nhật hoa tấn công trái đất. Các chuyên gia cho biết tốc độ di chuyển trung bình của phun trào nhật hoa hiện tại là 800 km mỗi giây. Các phun trào nhật hoa này phát ra từ cụm vết đen mặt trời khổng lồ AR3664, rộng gấp hơn 15 lần trái đất. Mặt trời đang tiến dần đến đỉnh điểm của chu kỳ hoạt động 11 năm, do đó hoạt động rất mạnh. Theo giáo sư Matthew Owens về vật lý không gian thuộc Đại học Reading của Anh, các tác động sẽ được cảm nhận phần lớn ở những vĩ độ phía Bắc và phía Nam của trái đất. Nhưng việc trải dài đến đâu phụ thuộc vào sức mạnh cuối cùng của cơn bão. Ông cho biết nếu có kính nhật thực, người quan sát cũng có thể thử tìm kiếm cụm vết đen mặt trời vào ban ngày. Từ trường dao động gắn liền với bão địa từ sẽ tạo ra dòng điện trong các dây dẫn dài, bao gồm cả dây điện, có khả năng gây mất điện. đường ống dài cũng có thể bị nhiễm điện dẫn đến một số vấn đề kỹ thuật. Các tàu vũ trụ cũng gặp nguy hiểm với lượng bức xạ lớn, trong khi khí quyển giúp ngăn lượng bức xạ này ập xuống trái đất. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA có một đội ngũ phụ trách đảm bảo an toàn cho phi hành gia và có thể yêu cầu phi hành đoàn trên trạm vũ trụ quốc tế di chuyển đến những vị trí được bảo vệ tốt hơn ở trong trạm. Nhà chức trách một số nước đã thông báo cho những công ty vận hành vệ tinh, hãng hàng không và lưới điện thực hiện biện pháp phòng ngừa sự gián đoạn do thay đổi từ trường trái đất.
Thông tin quốc tế cuối cùng của chương trình hôm nay liên quan tới tour diễn của nữ nghệ sĩ Taylor Swift. Những ngày qua, hàng nghìn người hâm mộ Taylor Swift đã xếp hàng hàng giờ dưới cái nắng ở vùng ngoại ô phía tây Paris để xem các buổi biểu diễn đầu tiên của thần tượng âm nhạc trong chặng châu Âu của Eras Tour. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
Những người hâm mộ ngôi sao nhạc pop Taylor Swift nồng nhiệt nhất đã ngủ bên ngoài nhà thi đấu La Défense, nơi cô tổ chức 4 buổi hòa nhạc đầu tiên ở châu Âu để được tận mắt thấy thần tượng trên sân khấu. Trong thời gian chờ đợi, người hâm mộ nối vòng tay, cùng nhau ca hát và chơi những trò chơi vui nhộn ngay tại khuôn viên của La Défense.
Mọi người xếp hàng ở đây đều rất đáng yêu và thực sự ngọt ngào. Có rất nhiều người trao vòng tay tình bạn, khoác vai nhau múa hát. Vì vậy, mọi chuyện thực sự rất tốt đẹp.
Tôi vẫn không thể tin được rằng lúc này chúng tôi đang ở đây, xếp hàng chờ đợi, và trong vài giờ nữa, chúng tôi sẽ gặp cô ấy trên sân khấu. Paris là chặng dừng chân đầu tiên tại châu Âu của công chúa nhạc pop Taylor Swift. Tiếp đó là Madrid, Tây Ban Nha, Lyon của Pháp, Liverpool, Anh. Người hâm mộ khắp nơi thậm chí còn cùng nhau chia sẻ cách tiết kiệm chi phí sinh hoạt, cung cấp các địa điểm cắm trại tại các thành phố châu Âu, nơi có các đêm diễn của cô để cùng nhau tận hưởng không khí vui vẻ và cùng gặp gỡ thần tượng.
Phần tiếp theo của chương trình là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều mai vòng 18 V-League sẽ khởi tranh với các cặp đấu sớm trên sân Thanh Hóa, Hàng Đẫy và Lạch Tray. Sau hai thất bại liên tiếp trước Nam Định và Quảng Nam, Công an Hà Nội đang thất thế ở cuộc đua vô địch khi tụt xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và kém đội đầu bảng tới 10 điểm. Tiếp Khánh Hòa, huấn luyện viên Kiatisak sẽ không thể đưa ra sân Văn Thanh, cầu thủ vừa phải nhận án treo giò 3 trận do có hành vi xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu trên sân Quảng Nam vòng trước. Cùng giờ với cặp đấu Công an Hà Nội Khánh Hòa trên sân Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng tiếp Quảng Nam và trận đấu sớm Thanh Hóa gặp đội nhì bảng BKMX Bình Dương. Các cặp đấu còn lại của vòng 18 diễn ra vào chiều 13 tháng 5. Hoàng Anh Gia Lai sau chuỗi bất bại dưới thời huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ phải gặp đội đầu bảng Nam Định trên sân Pleiku. Sông Lam Nghệ An gặp Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thể Công Viettel gặp Bình Định tại sân Hàng Đẫy. Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC là cuộc so tài giữa hai đội bóng đều gặp nhiều khó khăn giai đoạn gần đây khi đội chủ nhà vừa trải qua hai thất bại liên tiếp trước Bình Định và Quảng Nam. Còn các học trò của huấn luyện viên Daiki Iwamasa chỉ giành được 4 điểm qua 4 vòng đấu. Hiện đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 23 điểm, đội bóng thủ đô khó có khả năng cạnh tranh tại đấu trường V-League và danh hiệu duy nhất trong tầm tay là Cúp Quốc gia, giải đấu mà họ đã vào bán kết. Nhà cầm quân người Nhật Bản chia sẻ.
Có những trận thắng và có những trận thua. Thông qua những thất bại, chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện bản thân mình. Từ khi tôi đến đây, trừ trận gặp câu lạc bộ Thanh Hóa, thì các trận còn lại, cầu thủ Hà Nội đã chơi tốt. Lúc nào tôi cũng đặt mục tiêu chiến thắng ở các trận đấu tiếp theo. Đó là điều tôi luôn luôn kỳ vọng. Bản thân tôi làm huấn luyện viên, đó là mục tiêu tôi luôn đặt ra. Tuy nhiên, sau khi V-League kết thúc, chúng tôi vẫn còn cúp quốc gia. Qua mỗi trận đấu, các cầu thủ phải trưởng thành hơn, nhìn lại lỗi lầm và sửa chữa để tiến tới bước tiếp theo.
Ngay sau khi V-League và Cúp Quốc gia mùa này khép lại, câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thanh Hóa sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á khởi tranh từ ngày 17 tháng 7. Ông Cao Hoàng Đức, trưởng đoàn bóng đá Thanh Hóa cho biết.
Về cơ sở vật chất thì chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện và sửa chữa cơ sở vật chất của đội để đáp ứng được đủ tiêu chuẩn của đá giải Đông Nam Á. Còn về lực lượng thì chúng tôi cũng đang cố gắng, đến hết giải chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ. Anh ngại nhất vẫn là vấn đề lực lượng, nhưng đấy cũng là một cơ hội để cho các cầu thủ trẻ thể hiện. Thì với lực lượng dày thế này thì đội hình 1 không đủ. Và hiện nay thì chúng tôi đã có hơn 20 bạn được gửi đi đá cho mượn cho các đội hạng nhất. Chúng tôi sẽ lựa chọn gọi về và bổ sung. Cũng như chúng tôi sẽ có những thay thế bổ sung mua sắm thêm cho mùa giải năm sau chất lượng tốt hơn.
Về phía câu lạc bộ Công an Hà Nội, huấn luyện viên Kiatisak khẳng định.
Còn 2 tháng nữa, Sobi Cup sẽ khởi tranh. Tôi cần bổ sung nhân sự để có đủ 2 đội hình tham dự giải đấu này và V-League. Công an Hà Nội phải có sự chuẩn bị tốt để đối đầu với đối thủ như Buriram và các đội bóng tới từ Malaysia, Indonesia để xây dựng hình ảnh tốt cho câu lạc bộ và nền bóng đá Việt Nam.
Không giữ được phong độ ấn tượng ở V-League mùa này, nhưng câu lạc bộ Thanh Hóa đặt nhiều tham vọng khi tham dự đấu trường khu vực với tư cách là đội vô địch Cúp Quốc gia mùa trước.
Đây là sân chơi rất là tốt dành cho các câu lạc bộ. Thứ nhất là các câu lạc bộ ở Đông Nam Á thì sẽ vừa miếng hơn so với AFC. Thứ hai nữa là thông qua những giải này thì chúng ta biết sâu hơn rằng là bóng đá Việt Nam đang diễn ra như thế nào so với bóng đá Đông Nam Á. Và cái thứ ba nữa là đây cũng là một cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch rất là tốt.
Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền khởi tranh hôm nay với sự tham dự của 8 đội bóng được chia vào 2 bảng là câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An, câu lạc bộ Bluecast Nhật Bản, U20 Việt Nam, Hóa chất Đức Giang ở bảng A, câu lạc bộ Tứ Xuyên Trung Quốc, U20 Thái Lan, Trường Tươi Bình Phước, LP Bank Ninh Bình ở bảng B. Ông Thái Quang Lai, huấn luyện viên câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An cho biết.
Đội BSU là đang đứng thứ bơi của Nhật Bản và là hiện tại đi thành phần qua tham dự giải này thì thiếu vắng 2 vị trí trong đội hình, đó là Thanh Thúy và một bạn ngoại binh. Mục tiêu đó đối với đội là phải cố gắng là giành lấy hết toàn số điểm đầu tiên để có mặt trong cái trận bán kết.
Ngay trận ra quân vào tối nay, Thanh Thúy sẽ gặp lại các đồng đội ở câu lạc bộ Bluecast. Chủ công này mới về nước ngày 8 tháng 5 và sau cúp VTV9 Bình Điền, cô sẽ cùng đội tuyển Việt Nam tập trung di chuyển đi Philippines dự ABC Challenge Cup từ ngày 22 tháng 5 đến 29 tháng 5. Tới ngày 1 tháng 8, cô sẽ đi Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập đội bóng mới là Kuşadoğlu để thi đấu ở giải vô địch quốc gia nước này trong mùa giải tới.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Nam có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn và thể hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.